Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi không mong ước gì hơn là lời Chúa trong Kinh Thánh mà chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này hàng tuần đã đem lại một hữu ích nào đó trong đời sống gia đình và đời sống đức tin của quý vị. Nếu quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại hoặc điện thư những gì quý vị đã nghe, áp dụng và có kết quả như thế nào, chúng tôi rất là biết ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày về tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Đặc biệt là nói về việc không để bất đồng ý kiến trong đời sống khiến vợ chồng phải chia tay nhau. Ngoài những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa hay bất đồng ý kiến, cũng có những điều chúng ta cần làm để sự căng thẳng giữa vợ chồng giảm bớt đi, hầu có thể nhanh chóng giải hòa với nhau. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, tác giả đề nghị 6 điều cần làm. Dù nghĩ rằng mình không có lỗi, chúng ta cũng cần áp dụng những điều này để nan đề được giải quyết nhanh chóng và tốt đẹp. Điều thứ nhất chúng ta cần làm là dành thì giờ đến với Chúa, cầu xin Chúa giúp chúng ta biết xử sự như thế nào để nan đề được giải quyết nhanh chóng. Thứ hai, cố gắng tìm hiểu để thông cảm với người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là suy nghĩ và tự xét để hiểu rõ chính mình, để thấy những sai sót, lỗi lầm của chính mình. Thứ tư, tìm cơ hội hay tạo cơ hội để vợ chồng nói chuyện và làm hòa với nhau. Thứ năm, đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và điều thứ sáu, hãy nhớ rằng nhận lỗi và tha thứ là điều tối cần và tối quan trọng mà chúng ta cần thực hành. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày điều thứ nhất trong 6 đề nghị này. Đó là dành thì giờ yên tĩnh, một mình chúng ta với Chúa. Khi nan đề xảy ra giữa vợ chồng là lúc chúng ta cần đến với Chúa để được Chúa phán dạy và hướng dẫn. Nhất là xin Chúa giúp chúng ta có đủ ý chí, năng lực để thực hành lời Chúa dạy. Kinh Thánh khuyên như vậy: hãy trao mọi điều lo lắng cho Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Khi đến với Chúa, chúng ta có thể trình bày với Chúa điều gì đã xảy ra giữa vợ chồng. Nhưng cần cẩn thận không lên án hay kể lể lỗi lầm của vợ hay chồng mình, làm như mình là người hoàn toàn, không có lỗi gì trước sự việc vợ chồng bất bình với nhau. Chúng ta biết là con người không ai hoàn toàn, dù cố gắng hay cẩn thận đến đâu cũng có lúc vấp váp, làm hay nói những điều khiến cho người bạn đời buồn đau hay bị tổn thương. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta xét lại chính mình, dâng lên Chúa vấp váp lỗi lầm của chính mình và cầu xin Chúa tha thứ. Sau đó chúng ta cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để biết phải giải quyết nan đề cách nào hoặc giải quyết như thế nào. Chúa sẽ đoái nghe lời chúng ta cầu xin và sẽ hướng dẫn. Chúa sẽ giúp chúng ta cách giải quyết khó khăn như lời Ngài hứa trong Kinh Thánh. Dù quý vị chưa bao giờ cầu nguyện với Chúa, khi vợ chồng có nan đề, hãy lấy đức tin, dâng trình lên Chúa nan đề và xin Chúa cứu giúp. Chúa sẽ đoái nghe và hướng dẫn để chúng ta biết phải làm gì, phải quyết định như thế nào. Chúng ta cần tránh không lên án hay đổ lỗi cho người phối ngẫu, nhưng thành thật thưa với Chúa điều đã xảy ra, cũng như trình lên Chúa sai quấy của chính mình. Chúa sẽ đoái nghe, tha thứ và sẽ ban cho chúng ta khôn ngoan để biết phải làm gì hay biết cách nào là cách tốt nhất để giải quyết nan đề, hầu vợ chồng sớm giải hòa với nhau. Có một người chồng kia, khi có chuyện bất bình với vợ, ông liền đến với Chúa, cầu nguyện xin Chúa thay đổi vợ ông, để bà là người mềm mại, dễ dãi với chồng con. Nhưng khi người chồng kể lể tội của vợ và xin Chúa thay đổi bà, thì Chúa chỉ cho ông thấy rằng ông là người cần thay đổi. Qua lời dạy trong Kinh Thánh, Chúa chỉ cho người chồng thấy rằng ông phải thực hành lời Chúa dạy trước, đó là phải yêu vợ và hy sinh cho vợ, như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh và hy sinh sự sống của Ngài cho Hội Thánh. Lời này được ghi trong Kinh Thánh Tân Ước như sau. Thánh Phaolô viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5, câu 25 và 28. Lời nhắc nhở của Chúa giúp người chồng kia nhìn thấy thiếu sót của mình. Ông xấu hổ vì biết rằng chính ông đã phản ứng thiếu yêu thương, nên vợ chồng có nan đề. Vì vậy, ngày hôm đó khi vợ đi làm về, ông đến làm hòa và xin lỗi. Vợ ông quá ngạc nhiên và vui mừng nữa, nên bà cũng hạ mình xin lỗi chồng. Nhờ đó bất hòa giữa hai vợ chồng được giải quyết một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Thưa quý vị, khi nan đề bất ngờ hay từ từ xảy đến, sẽ khiến giữa vợ chồng có một khoảng cách. Chúng ta biết ngay chứ không thể không biết. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm một chỗ riêng tư yên lặng để thưa chuyện với Chúa và rồi lắng nghe Chúa phán dạy. Chúa hứa trong Kinh Thánh rằng Ngài luôn luôn đoái nghe bất cứ ai kêu cầu đến Ngài. Sau khi dâng trình cho Chúa nỗi niềm của chúng ta cần yên lặng nghe Chúa phán dạy. Khi bình tĩnh, yên lặng đến cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa, vợ chồng chúng ta sẽ bớt nóng giận, nhờ đó tránh được những lời nói hay những hành động gây tổn thương cho nhau. Lời Chúa trong Thi Thiên thứ 119 dạy như vậy: Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm kiếm Ngài. Họ không làm điều gian ác, nhưng đi trong đường lối Ngài. Câu 2 và câu 3 chúng tôi vừa trích đọc. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, dâng mọi chi tiết trong đời sống cho Ngài hướng dẫn, Chúa sẽ soi sáng, dẫn dắt, sẽ giúp chúng ta không làm theo ý riêng, không xử sự một cách ích kỷ hay thiếu yêu thương. Trái lại, Chúa sẽ ban năng lực, giúp chúng ta sống và cư xử với mọi người, nhất là với người bạn đời, là người Chúa đã kết hợp với chúng ta trong hôn nhân thánh bằng tình yêu chân thật, vững bền. Chúng ta sẽ yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta và hy sinh tất cả cho chúng ta. Điều thứ hai chúng ta cần làm là cố gắng để tìm hiểu hầu thông cảm với vợ chồng mình. Có lẽ chúng ta thường nghe lời than: Tôi không thể nào hiểu được chồng tôi. Hoặc là nói, tôi không thể nào biết vợ tôi muốn gì, làm gì bà ta cũng không vừa lòng. Nhất là các ông thường than là không thể nào hiểu được vợ mình. Sự thật là chúng ta không thể nào hiểu tường tận về người khác, nhất là biết được người đó nghĩ gì, mong ước điều gì. Vì chỉ một mình Thiên Chúa biết rõ con người mà Ngài đã tạo dựng. Tuy nhiên, khi sống gần bên người thân trong gia đình, nếu để tâm suy nghĩ và tế nhị trong cách cư xử, chúng ta sẽ biết người thân yêu cần gì hay mong ước điều gì. Đặc biệt là với người bạn đời, là người mà ta yêu thương, sẵn sàng đi chung đường đời, chia sẻ mọi điều trong đời sống. Như Chúa phán dạy khi Ngài thiết lập hôn nhân, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Một đơn vị, một đời sống. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một nguyên tắc tuyệt vời trong cách sống và cư xử với người chung quanh. Chúa phán, ấy vậy, bất cứ điều gì mà các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Vì đó là luật pháp và lời tiên tri. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 7 câu 12. Thưa quý vị, ai cũng muốn được người khác yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, quý mến, tin cậy, vân vân. Người bạn đời, tức là người vợ hay người chồng của chúng ta, cũng mong được chúng ta yêu thương, quý mến, muốn được chúng ta chăm sóc, tôn trọng và tin cậy trong mọi sự, về mọi việc. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta bén nhạy, nhìn thấy, hiểu rõ nhu cầu đó và đáp ứng để hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu như điều Chúa muốn. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên hôn nhân của quý vị.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần qua, một hiện tượng đặc biệt đã xảy ra trên bầu trời Bắc bán cầu. Đó là các sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thủy, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Bảy hành tinh này đã xếp thành một hàng một từ chân trời này đến chân trời kia, dù mắt thường không thể thấy tất cả bảy hành tinh. Đây là hiện tượng vài năm xảy ra một lần. Lần trước là vào tháng 12 năm 2022 và lần tới vào năm 2028. Các nhà thiên văn đã có thể tính ra điều này nhờ sự vận chuyển chính xác của các hành tinh mà Thiên Chúa đã đặt trên bầu trời. Kinh Thánh cho biết, hãy ngước mắt lên cao mà xem ai đã tạo ra những vật này. Ngài là đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ. Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào. Sách Gióp ở trong Kinh Thánh thì viết như sau. Ngài dựng nên sao bắt đầu, sao cày và sao rua. Và cũng trong sách Gióp, chính Đức Chúa Trời phán với ông Gióp. Con có thể buộc chòm sao rua lại, mở xiềng cho sao cày không? Con có thể khiến các chòm sao mọc theo thì và dẫn đường sao bắt đầu với chòm sao theo nó không? Tất cả các câu kinh thánh này cho thấy hiện tượng bảy hành tinh xếp thẳng hàng với nhau trong tuần qua đến từ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người chúng ta. Có những người tin có một ông trời tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này. Nhưng họ cho rằng Đức Chúa Trời giống như một người thợ chế ra cái đồng hồ, rồi cứ để mặc nó chạy, chứ không ngó ngàng gì đến. Đó là những người theo chủ nghĩa duy thần hay là tự nhiên thần giáo, không tin nên một Đức Chúa Trời, chẳng những đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, nhưng cũng yêu thương chăm sóc con người. Đức Chúa Trời không phải là đấng tạo dựng vũ trụ rồi bỏ mặc, nhưng Ngài luôn luôn chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn. Chính nhờ vậy mà thế giới mới tồn tại cho đến ngày nay và xoay vần chính xác để con người có thể dựa vào đó mà tính toán vị trí các hành tinh nằm thẳng hàng với nhau. Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa chẳng những tạo dựng vũ trụ, Ngài cũng dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Nâng đỡ nghĩa là chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn. Thánh Định thứ 65 cho biết, Chúa thăm viếng đất và tưới nó làm cho nó phì nhiêu, khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các luống cài, sang bằng các mô đất, ban mưa nhuần, làm cho mềm đất và ban phước cho hoa lợi. Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng. Các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ, khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo vui. Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi đều ca hát reo mừng. Đó là những lời Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời thương yêu, chăm sóc và bảo tồn vũ trụ mà Ngài tạo dựng. Sự chăm sóc này đến với từng cá nhân, không phân biệt một ai. Chúa Giêsu phán, các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Nhưng ta bảo các con hãy thương yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Ánh nắng mặt trời cũng như những cơn mưa chúng ta thụ hưởng đến từ Đức Chúa Trời là người Cha chung của nhân loại, nói lên sự chăm sóc, bảo tồn của Thiên Chúa đối với thế giới Ngài tạo dựng. Sự chăm sóc bảo vệ của Thiên Chúa cũng thể hiện qua 4 mùa 8 tiết trong sự xoay vần của vũ trụ. Hết xuân rồi đến hạ, hết thu rồi qua đông, cứ như thế tiếp diễn. Đó là đức thành tín của Thiên Chúa. Có một bài thánh ca mô tả đức thành tín này như sau. Thu đông xuân qua, hạ lại đến, 8 tiết vãng lai, giăng bủa trên không tinh, nhật, nguyệt, luân chuyển mãi. Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại, vạn đại, về thành tín lớn, yêu thương, khoan nhân trong Ngài. Thánh Chúa thành tín biết bao. Thánh Chúa thành tín dường nào. Ngày thêm tươi mới. Chúa ban ơn dư dật dường nào, lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Lời của bài thánh ca này trích từ lời Kinh Thánh sao? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, đức thành tín Ngài là lớn lắm. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Mỗi buổi sáng khi thức dậy chúng ta lại có một ngày mới. Mặt trời lặn chiều hôm trước thì hôm sau mọc trở lại. Chúng ta biết chắc chắn điều đó. Điều này nhắc chúng ta về đức thành tín của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ thay đổi. Các nhà thiên văn sở dĩ biết được 7 hành tinh xếp thành một hàng dài trong tuần trước vì sự vận chuyển không thay đổi của vũ trụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng vũ trụ và cũng điều khiển, bảo toàn vũ trụ, và chúng ta là những con người do Ngài tạo dựng, cũng nằm trong sự chăm sóc, bảo bọc, che chở của Ngài. Nhưng chúng ta có biết ơn Thiên Chúa và tôn thờ Ngài như đáng phải làm không? Người xưa chỉ vì không biết ơn Chúa, không tạ ơn Ngài, mà đi vào con đường lầm lạc, phạm đủ mọi thứ tội ác, chống lại Thiên Chúa. Thế kỷ thứ 21 mà chúng ta đang sống đây cũng vậy. Con người đã tiến bộ vượt bậc nhưng cũng đang xa lìa Thiên Chúa. Con người nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả và không cần đến Thiên Chúa. Nhưng không phải như vậy. bao nhiêu tai vạ từ bão lụt đến hỏa hoạn, từ động đất đến dông bão. Có những hoàn cảnh con người chỉ bó tay chịu trận, không làm được gì. Lúc đó mới thấy con người thật hữu hạn. Thiên Chúa là đấng yêu thương, thành tín. Ngài cho phép những sự việc xảy ra để thức tỉnh chúng ta, để kêu gọi chúng ta ăn năn quay bước. Chúng ta có nghe được tiếng nói của Ngài hay là không, đó là tùy nơi chúng ta. C.S. Lewis là nhà văn nổi tiếng của Anh Quốc đã nói, Thiên Chúa thì thầm vào tai khi chúng ta sung sướng. Ngài nói với chúng ta qua lương tâm và Ngài hét lớn qua những hoạn nạn. Đó là tiếng loa để thức tỉnh những con người không chịu nghe tiếng của Ngài. Quý vị có nghe được tiếng của Thiên Chúa đến với mình không? Hoặc là qua sung sướng, qua lương tâm hay là qua hoạn nạn? Ước mong quý vị nghe được tiếng của Thiên Chúa hôm nay và quay lại tôn thờ Thiên Chúa là người cha thương yêu, vẫn ngày đêm chờ đợi những đứa con xa nhà, ăn năn, quay bước.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org. Phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 824. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 824 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.